Chào mừng các bạn đến với bản tin ngắn của Web3 Việt Nam. Chương trình được khởi xướng bởi Cinework Incorporated, công ty của người Việt tại Canada chuyên đầu tư và vận hành các dự án Web3. Sau đây là bản tin hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2021. Bitcoin lại tiếp tục giảm giá mạnh, các altcoin chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá Bitcoin và các altcoin chịu một loạt tác động nặng nề khi đợt bán tháo cuối tuần diễn ra mạnh mẽ hơn. Một làn sóng bán ồ ạt đã diễn ra vào ngày hôm qua, ngày 23 tháng 5, khi phần lớn các token giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Điều này đã dẫn đến tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm 46% so với mức cao nhất hồi đầu tháng 5. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này đã khiến phần lớn các nhà giao dịch cố gắng chốt lại bất kỳ khoản lợi nhuận nào đã trải qua trong quá trình tăng giá, khi Bitcoin chỉ còn xoay vòng giữa con số 30.000 đô la. Điều này mang lại nhiều ý kiến bình luận. Các thành viên của cộng đồng Web3 Việt Nam đều có những nhận định riêng, có người cho rằng đây là cơ hội và cũng có người mong thị trường không còn bị sụt giảm giá nặng nề như trong tuần qua nữa. Cùng đón chờ xem tuần này có hay không điều bất ngờ sẽ xảy ra nhé. Token DeFi bao gồm Uniswap, Chainlink và Aave bị nghiền nát bởi sự sụp đổ của thị trường. Các token DeFi hàng đầu không thể thoát khỏi sự sụp đổ liên tục của thị trường tiền mã hóa. Cụ thể, Uniswap giảm 25%, Chainlink giảm 24%, Aave giảm 24% và Maker giảm 19%. Thiệt hại này cho thấy rằng, khi sự cố thị trường đủ lớn, không có loại tiền mã hóa nào được miễn nhiễm cả. Đợt bán tháo cuối tuần vừa qua là kết quả của một loạt động thái bao gồm việc Trung Quốc đánh tiếng nhắc nhở về các hoạt động giao dịch tiền mã hóa, Elon Musk của Tesla tuyên bố ngừng thanh toán bằng Bitcoin vì lo ngại về môi trường. Báo đàn áp Bitcoin của Trung Quốc châm ngòi cho việc bán tháo USDT trên các OTC. Sau thông báo nhắc nhở về các quy định cũ về tiền mã hóa được ban hành từ năm 2017, mới đây Ủy ban Tài chính thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc lại phát ra một bình luận rằng ưu tiên sắp tới của họ chính là ngăn chặn các hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin. Trong khi vẫn chưa biết liệu những bình luận như vậy có thể được thực thi như thế nào, tin tức này dường như đã khiến các thương nhân và thợ mỏ địa phương hoảng sợ. Tuy nhiên, đây cũng là điều hiển nhiên khi mà thông báo này là thông báo cụ thể đầu tiên được xác nhận tại Ủy ban Hội đồng Nhà nước như một tín hiệu cấp cao. Vì vậy, hoạt động bán tháo USDT trên các OTC tại Trung Quốc là điều hoàn toàn có cơ sở. Doanh thu khai thác Ethereum của các thợ đào vẫn rất ấn tượng bất chấp giá giảm. Giá của Ethereum giảm đáng kể so với mức cao nhất được tính trong tháng này vì ảnh hưởng của cơn sóng phá hủy thị trường vừa qua. Tuy nhiên, đây cũng là tháng kỷ lục đối với các thợ đào Ethereum. Các nguồn dữ liệu tổng hợp cho thấy, tính đến ngày 23 tháng 5, các công ty khai thác Ethereum đã đạt được khoảng 1,93 tỷ đô la doanh thu. Trong số đó, 922,46 triệu đô la dưới dạng phí giao dịch hoặc các chi phí liên quan tính bằng Ethereum. Khoản trợ cấp cho các thợ đào chiếm đến 1,01 tỷ đô la còn lại. Khi chỉ còn một tuần của tháng 5, con số này dự kiến có thể tăng cao hơn. Điều này cho thấy các thợ đào Ethereum kiếm được lợi nhuận tốt từ việc khai thác của họ mặc cho thị trường đang bị lung lay dữ dội. Huobi tạm dừng giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch đòn bẩy đối với tiền mã hóa ở một số quốc gia. Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Huobi đã báo cáo tạm ngừng hợp đồng tương lai và giao dịch đòn bẩy cho khách hàng mới ở một số quốc gia. Theo một số thông tin, Huobi đang giới hạn các dịch vụ này trong một số khu vực pháp lý nhưng không nêu rõ quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng. Điều này được cho là gắn liền với quy định mới ban hành của Trung Quốc. Sàn giao dịch Huobi cũng cho biết là đang thu hẹp quy mô dịch vụ lưu trữ máy khai thác của mình ở Trung Quốc kể từ thông báo của nước này về việc trấn áp hoạt động khai thác tiền mã hóa. Các DAO cơ sở đang phát triển ở Trung Quốc. Sự thành công của các dự án DAO quốc tế đã thúc đẩy nhiều người tham gia vào tiền mã hóa cũng như hình thành nhiều con đường riêng trong lĩnh vực này. Tại Trung Quốc, mặc cho các quy định mới được ban hành, các dự án DAO vẫn có dấu hiệu được triển khai và phát triển. Một số cái tên có thể tìm hiểu sâu hơn chính là MAO DAO, NFT DAO, MCN DAO, tài trợ cho những người đầu tư vào DeFi, Codex DAO, Building Clean, MCDEX, Sự phát triển nhanh và với số lượng khá lớn này cho thấy tiềm năng của thị trường tiền mã hóa hay blockchain có khả năng phát triển hơn nữa trong tương lai không xa, ngay sau khi vượt qua cơn khủng hoảng tháng 5 vừa rồi. Nhà lập pháp tại Nebraska đề xuất nghiên cứu cấp nhà nước cho các ứng dụng nông nghiệp sử dụng blockchain. Một đề xuất tại Nebraska đã được đệ trình với nội dung sử dụng tiềm năng của công nghệ blockchain trong nông nghiệp tại nước này. Cụ thể, dự luật kêu gọi các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm các hoạt động mà blockchain có thể sử dụng được để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm từ trang trại đến kệ hàng, theo dõi điều kiện trang trại, hay sử dụng blockchain để xác minh dữ liệu và chứng nhận cho các sản phẩm hữu cơ. Dự luật này cũng nêu rõ mong đợi của Nebraska trong việc có thể sử dụng công nghệ blockchain trong nhiều mặt của cuộc sống từ nông nghiệp đến tài chính, công nghiệp trong tương lai. Công ty cho vay Fingo Blockchain tăng 200 triệu đô la tài trợ, đẩy giá trị của nó lên 3,2 tỷ đô la. Công ty cho vay dựa trên blockchain Fingo Technologies đã huy động được 200 triệu đô la trong vòng tài trợ Series D, nâng mức trị giá của nó lên 3,2 tỷ đô la. Số tiền đầu tư này được đến từ các doanh nghiệp lớn như Digital Currency Group, Rebit Capital, DCM và DST Global. Được biết rằng Fingo Technologies đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho vay, giao dịch và thanh toán thế hệ tiếp theo. Họ cho biết, tốc độ, minh bạch và hiệu quả chi phí của chuỗi khối Provenance mà họ đang nghiên cứu sẽ là một cải tiến đối với các hệ thống và khuôn khổ còn tồn tại trong thế giới tài chính truyền thống. Ngân hàng Trung ương Hà Lan loại bỏ quyết định kiểm tra chặt chẽ hơn đối với việc rút tiền mã hóa. Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB đã đảo ngược quyết định thực thi các biện pháp chặt chẽ hơn đối với việc rút tiền mã hóa khỏi các sàn giao dịch. Được biết, vào tháng 1, ngân hàng này đã đưa ra các quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa phải thu thập thêm dữ liệu từ người dùng của họ khi thực hiện các giao dịch. Cụ thể, người dùng phải cung cấp địa chỉ gửi tiền, địa chỉ nhận tiền, cung cấp ảnh chứng minh. Các sàn giao dịch trong khu vực như Bitstamp và Bitonic đã nhanh chóng thực thi ngay sau đó. Tuy nhiên, các quy định này đã bị khiếu nại chỉ sau 2 tháng vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền riêng tư của các khách hàng của họ. Vào tháng 4, tòa án đã quyết định xem xét và thay đổi các quy định mà mình đã ban hành. Bitonic tuyên bố rằng họ rất hài lòng với kết quả và sẽ tiếp tục cố gắng loại bỏ các biện pháp xác minh ví càng sớm càng tốt để có thể mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng của mình. Nếu các bạn thấy hứng thú với Web3 Việt Nam và các cơ hội đầu tư sớm vào lĩnh vực này, hãy đăng ký tham gia cộng đồng Web3 Việt Nam trên Discord. Còn bây giờ chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.